Đế Bá, chương 2164, Cự Trưởng Thần Hầu 2, góc truyện audio.com. Ở trong lúc điện quang hỏa thạch này, lửa khói thao thao như sóng lớn vậy đem cả chiếc cốt thuyền bốc cháy lên. Nguyên lai, ở trong lúc bất chi bất giác dưới đáy biển dĩ nhiên là toát ra một tia đồ vật thoạt nhìn giống như cốt ti vậy, cốt ti này ở trong nháy mắt đã lan tràn cả chiếc cốt thuyền, tựa hồ là muốn đem cả chiếc cốt thuyền đều mọc lên cốt ti vậy. Lúc này, Liễu Như Yên khống chế lửa khói, thao thao bất tuyệt thiêu đốt đám cốt ti không chỗ nào không có mặt sinh trưởng ở trên cốt thuyền, tuy rằng lửa khói này thập phần bá đạo thiêu đốt đám cốt ti thế nhưng, lại chưa thương tổn đến cốt thuyền chút nào. Bất quá, nhắc tới cũng quỷ dị, ở dưới dạng thao thao bất tuyệt lửa cháy mạnh mẽ thiêu đốt, những cốt ti này xèo xèo rung động, chúng nó không chỉ là không có bị chết cháy, hơn nữa còn là càng đốt càng cường đại, tốc độ sinh trưởng của nó là càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt đã hiện đầy cả chiếc cốt thuyền. Có chút ý tứ, Liễu Như Yên cười yêu mị một tiếng, chấp trưởng tiên lò ông một tiếng, vừa lúc đó, Liễu Như Yên khí lực sáng lên, thôn thiên ma thể trong nháy mắt bạo phát. Lúc này, tiên lò dĩ nhiên hiện lên một vòng xoáy đáng sợ, ở trong vòng xoáy chảy ra thao thao lửa khói này là màu đen, ngay khi lửa khói đốt cháy mà qua, nghe được từng đợt thanh âm két 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 vang lên, vô số cốt ti mềm mại đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng nghìn vạn lần không nên xem thường cái tiên lò trong tay Liễu Như Yên, cái tiên lò này bị người xưng là ma thể tiên lô, lò này chính là thôn ma tông đích thủy tổ tự đúc. Làm đại thành tiên thể thủy tổ, nàng dĩ nhiên lấy một cái tiên cốt của mình, đúc luyện thành cái ma thể tiên lô này. Cái ma thể tiên lô này uy lực cực kỳ kinh khủng, nếu là đệ tử tu luyện thôn thiên ma thể chấp trưởng cái ma thể tiên lô này, như vậy uy lực chính là bạo phát gấp nhiều lần. Ở dưới Liễu Như Yên lửa khói đốt cháy, cốt ti mặc dù là một lần lại một lần điên cuồng vồ đến thế nhưng, đều bị ma thể tiên lô đốt thành tro bụi. Hùng Thiên Tý ngã ngồi ở trên boong thuyền, chỉ có thể là trơ mắt nhìn Liễu Như Yên đối kháng đám cốt ti điên cuồng mà sinh trưởng này, hắn đạo hành nông cạn, căn bản không thể giúp Liễu Như Yên cái gì. Két két két, ngay khi Hùng Thiên Tý đang thẫn thờ ở đó, đột nhiên vang lên một trận thanh âm thập phần rất nhỏ. Người cứu mạng nha, khi Hùng Thiên Tý vừa tỉnh hồn lại, phát hiện không biết lúc nào lại có cốt ti len lén phụ lên thân thể hắn rồi. Phụ lên thân thể của Hùng Thiên Tý cốt ti điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt đã hiện đầy toàn thân của Hùng Thiên Tý, lần này đem Hùng Thiên Tý dọa sợ đến hồn phi phách tán. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn điên cuồng mà lôi kéo cốt ti ở trên người hắn điên cuồng sinh trưởng, hắn trong khoảng thời gian ngắn là biến ảo lên thiên thủ vạn tí, để hắn thoạt nhìn thật đúng là như là có ngàn cánh tay vậy, xem ra, hắn có thể bị người xưng là Hùng Thiên Tý, vẫn có nguyên nhân. Thế nhưng, mặc kệ Hùng Thiên Tý là nhanh chóng lôi kéo đứt đoạn cốt ti sinh trưởng ở trên người của hắn ra sao thế nhưng, tốc độ của hắn vẫn không có nhanh bằng tốc độ cốt ti sinh trưởng. Người cứu mạng, trong nháy mắt cốt ti hiện đầy khắp toàn thân Hùng Thiên Tý, lúc này, Hùng Thiên Tý quát to một tiếng, hướng Lý Thất Dạ và đám người Liễu Như Yên cầu cứu. Thế nhưng, Lý Thất Dạ chỉ là cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý thờ ơ, hắn không chỉ là không ra. Góc truyện audio.com, tay cứu Hùng Thiên Tý tựa hồ vẫn là hết sức thưởng thức nhìn trước mắt một màn này. Liễu Như Yên cũng kỳ quái, nàng thấy Lý Thất Dạ chỉ là cười tủm tỉm nhìn Hùng Thiên Tý chịu khổ cũng không có xuất thủ cứu giúp, nàng cũng không có xuất thủ đi cứu Hùng Thiên Tý. Trong nháy mắt Hùng Thiên Tý toàn thân bị cốt ti mọc đầy lên, lúc này Hùng Thiên Tý nhìn lại chính tần trong tầng ngoài bị phủ đầy cốt ti. Lúc này, Hùng Thiên Tý muốn kêu thành tiếng đều kêu không được, toàn thân hắn co giật bốn chân một trận co quắp hết sức thống khổ chậm rãi, Hùng Thiên Tý co quắp dãy giụa là càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy hắn sẽ chết thảm ở dưới cốt ti. Ngay một khắc kia Hùng Thiên Tý trong lúc bất chợt ầm một tiếng, Hùng Thiên Tý đang lâm nguy vô tử vong trong lúc bất chợt huyết khí như biển, trong nháy mắt trong cơ thể hắn giống có ngàn con cự long đang gầm thét lên, huyết thống của hắn tựa hồ thoáng cái trở nên cường đại lên. Ầm một tiếng vang lớn, Hùng Thiên Tý toàn thân cơ thể bí khởi tựa hồ như là có ngàn con ác long thoáng cái từ trong cơ thể lao tới, ở trong một trận tiếng nổ ầm ầm, đem cốt ti bọc toàn thân đánh cho nát bấy. Ở trong sát na này, trong huyết thống của Hùng Thiên Tý giống có ngàn con ác long thức tỉnh vậy, ngàn con ác long rít gào, như vậy rít gào tựa hồ có thể xé bỏ tất cả trong thiên địa. Đây mới là huyết thống của Hùng gia, quản chi huyết thống có loãng mỏng, vẫn là huyết thống của Hùng gia. Nhìn thấy một màn trước mắt như vậy, Lý Thất Dạ một điểm cũng không kinh ngạc, chỉ là lạnh nhạt nói. Hùng Thiên Tý chưa tỉnh hồn, thật lâu khó lòng phục hồi tinh thần lại, đặt mông ngồi ở trên boong thuyền, lúc này trên người hắn khí tức ác long rít gào đã tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, huyết khí của hắn đã lại khôi phục dĩ vãng bình thường, giờ khắc này, hắn vẫn là một nhân tộc tu sĩ nho nhỏ mà thôi. Lý Thất Dạ không có để ý tới Hùng Thiên Tý chưa tỉnh hồn nữa, vẫn như cũ điều khiển đội thuyền tiếp tục đi trước cũng không có đợi Trác Kiếm Thi. cốt thuyền ở dưới Lý Thất Dạ điều khiển, hướng phía địa phương càng sâu hơn trong cái hải vực này chạy tới. Ở trên đường này, gặp không ít xương khô, cũng không có thiếu xương khô công kích cốt thuyền. Bất quá, những xương khô này đều không ngăn cản được bước tiến của Lý Thất Dạ. Cốt thuyền ở dưới hắn điều khiển, tốc độ cực nhanh, giống giao long đang bay lượn trong cái hải vực này. Khi đi thông cái hải vực này chỗ xa hơn, theo tiếp tục đi trước, trong hải vực hiện lên hài cốt cũng không bình thường. Ở trong biển này, Hùng Thiên Tý thấy được một cái hài cốt tựa như cự long để ngang trên mặt biển, ở vị trí bụng của bộ hài cốt to lớn kia, lại có một đoàn lửa cháy mạnh đang nhảy nhót. Một đoàn lửa cháy mạnh như thế dĩ nhiên như một đóa hoa tươi nở rộ, sau đó là điêu linh, kế tiếp lại nở rộ, lại héo rũ, cứ như vậy vòng đi vòng lại. Một đoàn lửa cháy mạnh đó, ngay khi nhìn kỹ, lúc này mới để người phát hiện không phải một đoàn lửa cháy mạnh, mà là một cái cổ phù này phức tạp không gì sánh được, trong cổ phù từng điểm tinh quang, giống như là từng khỏa tinh thần ở bên trong sinh ra vậy. Ở trên mặt biển này, Hùng Thiên Tý còn thấy được một bộ hài cốt phi điều to lớn. Một bộ hài cốt phi điều nằm ở trên mặt biển như vậy giống như là một tòa núi cao. Cách chương.